Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống thường nhật của chúng ta, ngôn ngữ là một điều quan trọng. Để ta có thể đến được với nhau, rất cần ngôn ngữ là phương tiện. Để con cái hiểu được cha mẹ, rất cần có ngôn ngữ. Để vợ chồng có thể hiểu được nhau, rất cần có ngôn ngữ. Ngôn ngữ ấy có khi là lời nói, ngôn ngữ ấy có khi là cử chỉ, ngôn ngữ ấy có khi là một biểu hiện, một ánh mắt. Nhìn nhau không nói mà người ta vẫn hiểu được đối tượng muốn nói gì. Trong đời sống thường nhật, ngôn ngữ quan trọng thế đó. Và đặc biệt là ngôn từ của chúng ta càng quan trọng hơn nữa. Ta nghe một người nói những lời lịch lãm, nói những lời chân thật, nói những lời ngọt ngào, ta thích nghe. Ta nghe những người nói những lời chua chát, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời chua ngoa hay vu oan cáo vạ, ta thấy lòng của mình như bị chặn lại và mối tương quan không thể nào đi vào chiều sâu được. Khi cha mẹ sinh ra đứa con của mình, chờ đợi từng ngày cho đứa trẻ có thể bập bẹ gọi một tiếng má ơi, ba ơi, mẹ ơi, bố ơi. Khi đứa trẻ bập bẹ gọi được tiếng má, tiếng mẹ đầu đời, người mẹ hạnh phúc lắm. Và chắc hẳn người cha người mẹ nào cũng vậy. Những tiếng đầu đời để dạy cho con mình phải là những tiếng tốt đẹp, phải là những lời gọi thân thương, phải là những điều trân quý. Không ai dạy con mình nói tục, không ai dạy con mình làm điều xấu khi đứa trẻ biết nói những lời đầu tiên. Và như vậy thì tại sao trong thực tế của cuộc sống chúng ta vậy bắt gặp những lời có khi chói tai quá, ta lại bắt gặp những lời sao phiền lòng nhau quá, ta lại bắt gặp những lời sao mà tục tằn quá, ta lại vẫn cứ bắt gặp những lời dường như sát muối vào lòng nhau? Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, có lẽ là do môi trường xã hội, có lẽ là do điều kiện giáo dục, và muôn ngàn những hoàn cảnh khác nhau làm cho ngôn từ của con người bị bóp méo và không còn là những lời để diễn tả trái tim yêu thương nữa, mà có khi đắng đót vô cùng. Cộng đoàn thân mến, tôi muốn dùng một chút ngôn ngữ rất tự nhiên của con người như vậy đó để diễn tả cho cộng đoàn chúng ta lời của con người quý trọng biết bao. Có bao giờ ta ý thức đủ khi ta nói một lời mà lời đó ta nghĩ điều đó có diễn tả sự trân trọng của tôi không? Điều đó có diễn tả sự thật không? Điều đó có đem lại cho người nghe niềm vui không? Hay điều tôi nói làm người ta chua xót? Điều tôi nói làm người ta cảm thấy khốn khổ, mất mặt? Điều tôi nói vùi dập người ta xuống đất đen? Điều tôi nói làm danh dự của người khác bị bào mòn? Lời của con người chân quý như vậy, ta có ý thức đủ không để biết dùng chính lời của mình mà nói với nhau? Cộng đoàn thân mến, không phải chỉ là lời tự nhiên không đâu, mà khi Thiên Chúa vào trần gian, Người đã dùng chính ngôn ngữ của con người để nói lời yêu thương với chúng ta. Đức Giê-xu đã nói ngôn ngữ của người Do Thái, và nếu như Ngài sinh ra ở Việt Nam này, Ngài sẽ nói tiếng Việt của chúng ta, tiếng Việt ngọt ngào, để diễn tả trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho từng người chúng ta. những bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: như mưa từ trời cao đổ xuống, và nước đó sẽ không trở về trời nếu như không làm cho hạt nảy mầm, không làm cho cây đơm trái. Lời của ta cũng vậy, khi lời đó được ban bố thì sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn người nghe. Đặc biệt bài tin mừng, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh hết sức dễ hiểu để diễn tả về sự chân quý của lời. Kìa người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Người gieo giống hết sức hào phóng đem hạt của lời gieo lên tất cả những nơi mà người hiện diện, bất chấp hạt đó rơi vào đâu, rơi vào đất tốt hay rơi vào bụi gai, rớt trên vệ đường hay rớt vào sỏi đá. Người gieo giống là chính Đức Giêsu. Ngài đã đến để gieo lời yêu thương, gieo lời hằng sống, gieo lời cứu độ vào trong mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài gieo lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng lời đó có sinh hoa kết quả hay không vẫn còn chờ đợi ở thái độ đón nhận. Hạt giống luôn luôn tốt, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống tốt nhất, hạt giống của lời. Thế nhưng nếu mảnh đất của chúng ta chỉ là mảnh đất sỏi đá, nếu mảnh đất tâm hồn của chúng ta còn đầy gai bụi, thì làm sao hạt giống của lời có thể sinh được 100, có thể sinh được 60, có thể sinh được 30? Dĩ nhiên, lời hằng sống thì sống động, lời hằng sống thì vượt qua khỏi tất cả những rào cản của con người. Và lời đó khi đã được gieo thì vẫn cứ âm thầm mọc lên. Thế nhưng rất cần có thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nghe những lời Chúa hôm nay, xin Chúa mở được lòng của mình để biết chân quý lời của con người, để biết trân trọng từng lời khi chúng ta nói với nhau. Và đặc biệt chúng ta ý thức chính ngôn ngữ ấy đã trở thành lời Chúa, lời có sức cứu độ con người. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói: ai có tai thì nghe. Có tai không nghe thì để làm gì? Tại sao Ngài lại nói ai có tai thì nghe? Chắc hẳn đó không phải là một câu thừa thãi. Có tai đó, nhưng mà lời lọt vào tay trái thì liền ra tay phải, không nhớ được. Có tai đó nhưng mà không hiểu được lời muốn nói gì. Có tai đó hiểu được lời đó nhưng lại không muốn sống sứ điệp của lời, thì hóa ra vẫn là kẻ bưng tai bịt mắt. Ai có tai thì nghe. Xin cho chúng ta mở được đôi tai của đức tin để thấm được lời hằng sống, để lời Chúa nói không phải là nước đổ lá khoai, không phải là nước đổ đầu vịt, nhưng là nước được tưới vào trong một mảnh đất đã được chăm bẵm, đã được cày xới, đã được chuẩn bị. Và lời đó làm cho hạt tin mừng nảy lên trong cuộc sống chúng ta. Xin cho lời Chúa thấm vào trong ngôn hành, lời Chúa thấm vào trong tư tưởng, lời Chúa thấm vào trong mọi lối ứng xử của chúng ta, để từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm diễn tả sức sống của lời nơi mỗi tâm hồn đã mở ra để đón nhận. Xin lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta biết trân quý lời của con người và biết hết lòng mến yêu và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.